Niết bàn tức là cái tâm lặng lẽ vô sanh giống gì hết, hay mình nói rõ là cái biết lặng lẽ vô sanh chứ có gì đâu. Vậy thì tức là ngay nơi tâm mình thì không gì khác. Nhưng mà nhiều người bị cái ngôn ngữ nó lừa, cho nên có khi á, có khi mà hoặc là những vị mà giảng rồi đó, giảng sư rồi đó mà giảng mà dùng ngôn ngữ không khéo cũng làm cho người ta lầm. Thí dụ cũng như là nói là mình tu là phải đạt đến cái cảnh giới niết bàn, không tu cho rút ráo để đến cảnh giới niết bàn, thì nghe nói cảnh giới niết bàn thì người ta tưởng đâu vậy, niết bàn là một cái cõi nào đó. Cảnh giới là cái cõi nào đó, rồi bỏ cái cõi này để mà đến về cái cảnh giới niết bàn. Thành ra người ta tưởng đâu niết bàn là ở đâu đâu đó, mà sự thật niết bàn chỉ là tâm vô sanh chứ có gì, tâm lặng lẽ vô sanh là ngay nơi mình thôi chứ không có cõi nào khác hết, không có cảnh giới nào hết, đó là ngay nơi tâm mình thôi. Cho nên hiểu như vậy đó thì mình thấy cái lẽ thật đó là nó rất gần gũi với mình. Cho nên ở đây mới nói là cầu chân như mà đoạn vọng niệm thì dường la toa để ác tiếng vang, bỏ phiền não giữ niết bàn, sợ sợ bóng mà chạy vào nắng. Sợ bóng mà chạy vào nắng là chạy hoài là càng có bóng hoài. Nếu mình muốn hết bóng thì sao? Rất là đơn giản thôi, cứ đi vào trong mát thì đứng là hết bóng. Phải không? Đi vào trong mát đứng là hết bóng thôi, còn cứ chạy ra ngoài nắng hoài mà để mà bảo hết bóng thì sao hết được. Thì cũng vậy, mình muốn hết phiền não để mà đến nước bạn thì chỉ cần sao? Tâm mình dừng lại đừng chạy theo cảnh rồi đó. Dừng lại đừng theo cảnh rồi thì hết phiền não thì nước bạn thôi. Còn cứ chạy theo cảnh hoài rồi mà muốn nghĩa là hết phiền não thì sao có được. Cho nên lẽ thật nó là như vậy đó. Miết nhĩ tùy tâm viên ý mã, nang miễn lợi lụy tỏa danh cương, khởi chỉ quy tổ vực đạo tràng, an đắc miễn diêm vương ngục lại. Tức là chợt vậy theo tâm viên ý mã, khó tránh khỏi lợi buộc danh ràng, không quay về tổ vực đạo tràng thì đâu tránh khỏi diêm vương ngục tốt. Tức là nếu mà mình cứ theo cái tâm viên ý mã, tức là tâm vượng đó, tâm vượng ý ngựa đó, thì khó tránh khỏi danh lợi nó buộc ràng. Mình vừa động niệm theo cái duyên đó là rơi vào trong lợi trong danh, bị nghĩa là nó dẫn chạy. Mà mình tu không khéo tỉnh giác đó thì rất dễ bị cái tâm danh lợi nó kéo lúc nào cũng hay. Nhiều khi là mình coi như nhiều khi là mình cũng gọi là mình dối mình nữa, mượn cái cớ là làm Phật sự thế này làm Phật sự thế kia, nhưng mà không khi là rơi vào trong danh lợi lại cũng không hay nữa. Cho nên đây là phải luôn luôn phải tỉnh giác để thấy rõ, bởi vì mình chưa có ai sạch hết cái tướng ngã, mà còn tướng ngã đó thì có lúc nó sẽ len lỏi mà nó sống dậy. Mà quý vị biết nó sống dậy ở chỗ nào không? Còn tướng ngã thì có lúc nó sẽ len lỏi nó sống dậy, mà nó sống dậy đó là ngay chỗ mình bất giác đó. Có lúc bất giác là chỗ nó sống dậy. Cho nên phải luôn luôn tỉnh chứ còn không có ỷ lại. Mà ở đây nó là cái hình ảnh tâm vượng ý ngựa đó, là cái hình ảnh rất cụ thể, tức là nó luôn luôn nó chạy, nó không có chịu ở yên. Giống như con vượng thì nó cứ chuyền cái núi hoài, ngựa thì cứ chạy hoài không chịu ở yên. Mình sống theo cái tâm đó là khó, tức là khó mà tránh khỏi rớt vào trong cái danh lợi đó. Không chịu quay về tổ vứt đạo tràng thì đâu tránh khỏi diêm vương ngục tốt. Tất nhiên là quay về nơi cái chỗ đạo tràng của tổ vứt đó. Mà đạo tràng của tổ là đạo tràng gì? Trong cái tổ vứt của đạo tràng của tổ vứt, đây là muốn chỉ cho cái chỗ tự tâm mà nó bật các duyên chứ không gì hết. Thì mới là cái chỗ đạo tràng của tổ vứt, tức là trong cái khu vực của tổ đó. Như là tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài có bài kệ đó, gọi là ngoài dứt các duyên trong tâm không khởi thì tâm như tường vách thì khả dĩ vào đạo. Ngoài dứt hết các duyên, không có theo các duyên, rồi trong tâm đó, nó cũng không có động khởi, thì về trong ngoài đều không có động hết, thì tâm cũng giống như tường như vách vậy đó, chứ nó thẳng đứng không để cái gì mà nó có thể nó nghĩa là nó bám được hết, thì có thể vào đạo. Nghĩa là trong ngoài không có chỗ gì bám, thì mình phải quay về sống được ở chỗ đó đó, ha, thì mới tránh khỏi diêm vương ngục tốt. Ha, như hồi nãy nói đó, hãy còn một niệm đó thì còn đi vào trong sinh tử luân hồi, còn bị quỷ sứ nó thấy. Còn đây là phải sống trở về chỗ cái gọi là cái tâm của tổ đó, đây nó chính là tâm của tổ đó, tâm mà nó bạc hết các duyên đó thì không có chỗ gì để khởi, thì chỗ đó đó mới khỏi diêm vương, tức là khỏi sinh tử. Tương cá tự vô thường tấn tốc, bất thối chuyển lục tặc nhân khư, phát tâm muội quả quang tiêu trừ, chứng đắc nhập vô dư niết bàn. Tức là đem bốn chữ vô thường nhanh chóng, không thối chuyển, sáu giặc dẹp yên, thì nhóm lửa hồng chánh định đốt tiêu, chứng vào được vô dư niết bàn. Đó, đây là cái chỗ mình tu nè, nhắc nhở mình tu nè, tức là đem bốn chữ vô thường nhanh chóng đó, đó mà không thối chuyển để dẹp yên cái sáu giặc. Đó, người tu là phải luôn luôn nhớ cái chỗ đó, luôn luôn nhớ cái vô thường nó nhanh chóng, không? Chứ đừng có nghĩ mình khỏe mạnh, 6-70 tuổi mới chết, bây giờ còn khỏe, cho nên rồi tu cũng thông thả, thông thả, không có gì phải vội vàng, không? Là còn ở đây là ngày nhắc, phải nhớ cái vô thường nó nhanh chóng, nó có thể đến với mình lúc bất cứ lúc nào, có thể đến bất cứ lúc nào, cho nên là mình có thể bữa nay ngồi đây nhưng ngày mai không còn ngồi, thì vậy đâu có thời gian để mà chần chừ, để mà do dự hẹn hò, nhưng mà chính có cái tâm niệm đó thì mình mới tinh tiến tu, mới có tinh tiến tu. Thế, sợ mình tu mình không kịp, sợ thời gian nghĩa là cái vô thường nó đến mình tu không kịp, cho nên mới lo tu, lo tu để mà coi như sao bất thối chuyển, để mà dẹp yên cái sáu giặc. Sáu giặc tức là sáu cái trần bên ngoài đó, để mà nó đi vào trong sáu căn này nè, thì cái đó là nó cướp của báo trong nhà mình đó, tức là như sắc thanh hương vị xúc pháp thì nó đi vào trong sáu căn của mình là mắt tai này nè, đó. Thì theo cái đó là theo cái sanh tử, cho nên là nó dẫn mình đi trong luân hồi, là cướp của báo trong nhà của mình là. Thì bây giờ luôn luôn phải nhớ cái vô thường nó nhanh chóng đó để mà quay trở lại, không có thời giờ để cho mình hẹn, cũng không có thời giờ để cho mình buồn thương giận ghét nhớ. Nghĩa là mình nhớ cái này thì không có thời giờ để cho mình buồn mình thương mình giận ghét ai. Nghĩa là cái vô thường nó đến bên rồi giận đâu có thời giờ để mà giận, có thời giờ để tu thôi chứ đâu có thời giờ để giận, cũng không có thời giờ để ghét nữa. Đó, thì vậy đó mới thật là tu miên mật, không? Mà ở đây á, nói cái này á, là mình phải thật sự mình cảm sâu trong lòng, chứ không phải là hiểu trên chữ nghĩa. Hiểu là hiểu sâu trong lòng á, thì nó mới có cái sức mạnh. Đó là, chứ còn đừng có nghĩa là tưởng mình cứ sống lâu hoài. Cho nên cái lời của người xưa có cái lời đó, lúc hoàng hôn xuống thì bạn chớ có tự hào rằng ngày mai bạn sẽ thức dậy như thường lệ. Tức là lúc mà hoàng hôn buông xuống đó, thì bạn chớ có tự hào là ngày mai đó bạn còn thức dậy như thường lệ. Có khi tối ngủ là ngủ luôn rồi. Thì nhớ như vậy đó là tu tinh tiến.